mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham, sống cuộc đời đức tin. Bài 3, hiểu biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, phần 3. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả. Như chúng ta đã học trong tuần trước, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời bao gồm những lời hứa tuyệt vời cho những ai vâng lời. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham. Kính mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 đến câu 3. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi. Và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho Abraham như Sáng Thế Ký chép. Ta sẽ ban phước cho ngươi. Chúng ta xem xét từ ban phước. Đây là một từ phong phú. Nó có thể được dịch là vui mừng. Phước hạnh của Đức Chúa Trời đem đến sự vui mừng trong đời sống của một người, bất kể hoàn cảnh nào. Phước hạnh có liên quan đến sự chấp nhận. Khi một người nam muốn cưới một người nữ, anh ta nhận được sự chúc phước, sự chấp nhận của cha nàng. Abraham sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận vì sự vâng lời của ông. Nhưng nó cũng có ý nghĩa về sự ưu ái. Đức Chúa Trời sẽ đặt sự ưu ái của Ngài trên đời sống Abraham như chúng ta thấy xuyên suốt câu chuyện của ông. Đức Chúa Trời làm giàu cho ông. Ngài ban cho ông một đứa con khi ông và vợ đã quá tuổi sinh con. Và phước hạnh lớn nhất rõ ràng là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống ông. Như Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời sẽ phán với Abraham và thăm viếng nhà ông trong Sáng Thế Ký chương 18. Hay Abraham được gọi là bạn của Đức Chúa Trời trong Gia Cơ chương 2 câu 23. Điều này cũng đúng với chúng ta. Sự vâng lời trung tín đem phước hạnh của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta. Thật ra, chúng ta thấy một lời hứa tương tự trong Thi Thiên thứ nhất. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Đức Chúa Trời ban phước cho người nào tránh xa con đường của kẻ ác, cũng giống như Abraham đã rời bỏ gia đình và xứ sở thờ hình tượng của ông. Rồi câu 2 và câu 3, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Đức Chúa Trời hứa làm cho mọi sự ông làm đều thịnh vượng. Abraham là một người vâng lời Đức Chúa Trời và nhận lãnh ơn phước của Ngài. Bạn có vâng lời Đức Chúa Trời và cũng nhận được phước hạnh của Ngài không? Nhiều người đánh mất phước hạnh của Đức Chúa Trời bằng cách sống trong sự thỏa hiệp và bất tuân. Và Đức Chúa Trời hứa sẽ làm cho danh ông được tôn trọng. Ta sẽ làm cho danh ngươi được tôn trọng. Điều này rất nổi bật trong bối cảnh bấy giờ. Trong Sáng Thế Ký kể câu chuyện về cách con người tìm cách làm cho danh mình được tôn trọng. Họ nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy xây một cái thành với cái tháp cao đến tận trời, để chúng ta được rạng danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất. Sáng Thế Ký chương 11 câu 4. Với tháp ba bên, con người đã cố gắng tạo một danh tiếng cho chính mình, và Đức Chúa Trời đã đập tan những tham vọng của họ bằng cách làm lộn xộn ngôn ngữ của họ. Tuy nhiên, trong trường hợp của Abraham, Đức Chúa Trời phán, ta sẽ làm cho danh ngươi nên tôn trọng, trong khi Abraham sống trong xứ. Ông đã trở nên rất giàu có và bị dân Canaan đối xử như một vua lớn, và danh ông vẫn được tôn kính đến ngày nay. Thật ra, chính sự cám dỗ đầu tiên của con người là trở nên giống như Đức Chúa Trời. Con người muốn có sự vinh hiển của Ngài. Adam và Eva đã ăn trái cấm để trở nên giống như Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã hình phạt họ. Tuy nhiên, Abraham không tìm kiếm sự vinh hiển cho riêng mình. Và Đức Chúa Trời đã hứa tôn cao ông. Nguyên tắc này vẫn đang hành động ngày nay. Thế gian khao khát theo đuổi sự cao trọng. Mỗi người theo đuổi một tên gọi cho mình trong nhiều cách khác nhau. Qua học vấn, của cải, sức mạnh, hoặc sự nổi tiếng. Tương tự như vậy. Mỗi tôn giáo dạy người ta cố gắng tự cứu mình qua việc lành. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Sách Gia Cơ chương 4 câu 6, Ngài khước từ những người đến với Ngài dựa trên việc làm của họ, nhưng chấp nhận những người đến với Ngài như con trẻ, nghĩa là người không tin cậy vào việc làm của chính họ nhưng tin cậy vào việc làm của Chúa Giê-xu. Ngài khước từ những người tranh đấu để giành lấy thế gian, và Ngài ban thế gian cùng mọi sự giàu có cho người nhu mì. Sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 5, những người sẽ không tranh đấu cho quyền lợi của họ. Những người đến với Ngài trong đức tin như Áp-gia-ham, Đức Chúa Trời gọi kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Sách Roma chương 8 câu 17, thế gian và các tầng trời sẽ thuộc về họ. Đúng vậy, theo một nghĩa nào đó, tên của họ thật sự vĩ đại vì tên của họ sẽ mãi mãi gắn liền với Chúa cứu thế. Và Đức Chúa Trời sẽ tôn cao họ. Họ sẽ kết hôn với vua của các vua và chúa của các chúa trong suốt cõi đời đời. Bạn có đang cố gắng làm cho tên mình trở nên vĩ đại không? Nếu bạn đang tìm cách tôn cao chính mình, bạn sẽ bị hạ xuống. Nhưng nếu bạn hạ mình xuống và tìm kiếm Đức Giê-hô-va, bạn sẽ được tôn cao. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 6 chép. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, chắc chắn đây là điều chúng ta nhìn thấy trong Chúa cứu thế. Ngài đã hạ mình xuống đến chỗ thấp nhất để phục vụ Đức Chúa Trời và người khác. Và Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài một danh trên hết mọi danh. Sách Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Nếu chúng ta hạ mình xuống bằng cách vâng lời Đức Chúa Trời, Ngài hứa sẽ tôn cao chúng ta, không chỉ trên đất mà còn trong suốt cõi đời đời. Bạn có sẵn sàng hạ mình xuống và tìm kiếm ý muốn của Ngài thay vì ý muốn của chính mình không? Đức Chúa Trời hứa sẽ khiến ông trở thành một nguồn phước. Ông có thể là một phước hạnh cho nhiều người. Áp-gia-ham đã chúc phước cho những người ở Canaan. Trước đó, ông đã thắng một trận chiến chống lại các vua phương Đông, là những người trước đây đã áp bức các vua Canaan. Và sau đó, Mên-chi-sê-đét, vua của Salem, đã chúc phước cho ông vì điều đó. Áp-gia-ham đã chúc phước cho dân Canaan, nhưng cuối cùng ông đã chúc phước cho họ bằng cách làm một chứng nhân của Đức Chúa Trời hằng sống. Tương tự, sách Roma chương 12 câu 19 nói với tín hữu rằng, hỡi anh em, chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Khi chúng ta làm theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, Ngài hứa ban phước cho những ai chúc phước cho chúng ta và rủa xả những ai rủa xả chúng ta. Đức Chúa Trời hứa rằng mọi dân trên đất sẽ được phước thông qua ông. Muôn dân trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đây là lời hứa quý báu nhất được ban cho Áp-gia-ham. Và đó là câu kinh thánh quan trọng trong lịch sử cứu chuộc. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho mọi dân trên đất qua Áp-gia-ham. Đức Chúa Trời sẽ làm điều này như thế nào? Cách chính yếu là bằng cách sai đấng Mê-si-a, Chúa cứu thế Giê-xu, qua dòng dõi Áp-gia-ham. Đấng Mê-si-a sẽ vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người. Ngài sẽ chịu chết vì tội lỗi của thế gian và sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba. Chúa cứu thế Giê-xu là nguồn phước cho mọi dân tộc trên đất. Điều này đúng vì Ngài là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Không có con đường nào khác để con người có được sự sống đời đời ngoại trừ qua Ngài. Chúa cứu thế phán điều này, ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chắc chắn, điều này cũng nên đúng về chúng ta trong một ý nghĩa nào đó. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là chia sẻ đấng Mê-si-a với những người khác. Điều này được thực hiện trực tiếp qua phúc âm và gián tiếp bằng cách sống phúc âm. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 12 chép, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn rèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là một phần trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống mỗi tín đồ. Khi chúng ta xem xét 7 lời hứa được ban cho Áp-gia-ham, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta nhiều lời hứa lớn. Theo thống kê, Kinh Thánh chứa hơn 3.000 lời hứa. Sách Phi-e-rơ nhì chương 1 từ câu 3 đến câu 4 chép. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều cần dùng trong sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu mà thông qua đó chúng ta có thể dự phần vào bản chất thiên thượng và thoát khỏi sự bại hoại của thế gian. Về cơ bản, điều này có nghĩa là những lời hứa trong Kinh Thánh được ban cho để khiến chúng ta nên thánh và giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Đáng buồn là nhiều cơ đốc nhân không ghi nhớ những lời hứa này. Trong khi Áp-gia-ham đang ở Canaan bị cám dỗ giống như những người xung quanh, ông phải nhớ những lời hứa vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Điều đó sẽ giúp ông trung tín bước theo Đức Chúa Trời và trở thành người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông trở thành. Cũng vậy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều lời hứa lớn lao và quý báu áp dụng cho sự kêu gọi của chúng ta. Chúng ta nên ghi nhớ chúng, trích dẫn chúng và bám lấy chúng, đặc biệt khi bị cám dỗ hoặc gặp thử thách. Bạn có đang cho phép mình trở thành một ống dẫn của ơn phước Đức Chúa Trời không? Khi xem xét sự kêu gọi của chúng ta, Đức Chúa Trời có thể không cho chúng ta biết ở đâu, ai, hay như thế nào, nhưng Ngài thật sự ban cho chúng ta những lời hứa giúp đỡ trên đường đi, và nhiều lời hứa trong số này có điều kiện, sẽ đến sau sự vâng lời của chúng ta. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đầy rẫy những lời hứa cho những ai vâng lời. Chúng ta hãy đến với điều thứ 8. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là sự kêu gọi đi hành hương, áp giam trải qua xứ này, đến cây rẻ bột của Mô-rê, tại Si-chem, và, lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-giam mà phán rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Áp-giam lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại, phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi, đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Kế sau, Áp-giam vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Xuyên suốt câu chuyện của Áp-gia-ham, chúng ta thường thấy ông và gia đình ở trong lều. Một khía cạnh khác trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của Abraham và cũng là của chúng ta là sự kêu gọi đi hành hương. Chúng ta nhìn thấy điều này trong đời sống của Abraham khi ông đi đến đất hứa và sống trong lều trại. Thật ra, mảnh đất duy nhất mà Abraham sở hữu trong khi ở trong xứ là nơi mộ của vợ ông. Mặc dù ông trở nên giàu có, ông đã sống và cư ngụ trong các lều trại như một người ngoại bang trong xứ. Hebrews chương 11 câu 9 đến 10 nói về Abraham như sau: Bởi đức tin, người trở về nhà mình trong đất hứa, như một khách ngoại bang người ở trong các trại, như Isaac và Jacob, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Điều này đúng với chúng ta ngày nay, chúng ta là những người hành hương, điều này không có nghĩa là chúng ta là những người lang thang. Một người hành hương không phải là một người lang thang. Một người hành hương là một người đi trên hành trình tìm kiếm một vùng đất. Cơ đốc nhân là những người hành hương trong thế giới ngày nay. Thế giới không phải là quê hương của chúng ta, và giống như Áp-gia-ham, chúng ta không nên định cư trong đó. Chúng ta thấy hình ảnh người hành hương này được sử dụng xuyên suốt Kinh Thánh. Hãy xem cách Phi-e-zơ sử dụng hình ảnh này trong thư tín của ông, hỡi kẻ rất yêu dấu. Tôi khuyên anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phi-e-zơ nhất chương 2 câu 11. Những cơ đốc nhân này buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất đai vì sự bắt bớ của người La Mã. Họ thấy rõ rằng đất không phải là nhà của họ và họ được kêu gọi sống cho một đất khác, là một đất trên trời. Chúng ta có thể áp dụng điều gì từ thực tế giống như Áp-gia-ham? Chúng ta được kêu gọi làm những người hành hương trên đất này. Chúng ta không nên tích trữ của cải trên đất này nhưng thay vào đó tích trữ chúng trên trời. Chúa Cứu Thế đã phán điều này trong sách Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 19 đến câu 21 rằng: Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét bách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét bách mà lấy. Vì trưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Chúa Cứu Thế phán rằng chúng ta không nên chứa của cải ở dưới đất này, nhưng thay vào đó, hãy chứa chúng ở trên trời. Khi tôi đến một khách sạn, tôi không dành nhiều thời gian để làm cho nơi đó trở nên giống như nhà mình. Tôi không mua rèm cửa mới, vỏ bọc mới, hoặc hệ thống âm thanh nổi, bởi vì thời gian tôi ở khách sạn chỉ là tạm thời. Tương tự như vậy, Ngài nói rằng kho báu của trần gian này sẽ bị mối mọt phá hủy. Chúng chỉ là tạm thời. Đời sống chúng ta chỉ là một hơi thở ở đây. Chúng ta phải dành đời sống mình tập trung vào những điều đời đời. Vì vậy, là cơ đốc nhân, đời sống và của cải của chúng ta phải trông rất khác với thế gian. Vì chúng ta không tích trữ của cải mình trên đất này, chúng ta chỉ đang chuẩn bị và chờ đợi ngôi nhà đời đời của mình. Chúng ta là những người hành hương, Áp-gia-ham đã sống theo cách này dù ông giàu có, vì thiên đàng là ngôi nhà cuối cùng của ông. Là những người hành hương trên đất này, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Nếu chúng ta thật sự là những người hành hương và đây không phải là nhà của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái ở đây. Làm thế nào chúng ta có thể cảm thấy thoải mái với những điều tạm bợ nếu chúng ta được dựng nên để sống đời đời? Làm thế nào chúng ta có thể cảm thấy thoải mái trong một xã hội đầy tội lỗi nếu chúng ta được dựng nên để sống và cư ngụ trong sự công bình? Làm thế nào chúng ta có thể cảm thấy thoải mái trong một xã hội không có tình yêu thương khi chúng ta được dựng nên để sống trong tình yêu thương trọn vẹn. Là những người hành hương, chúng ta sẽ không ngừng cảm thấy không hài lòng với cuộc sống và thế giới như nó vốn có. Sứ đồ Phao-lô đã mô tả điều đó theo cách này trong sách Rô-ma chương 8 từ câu 22 đến câu 23. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đã than thở cho đến ngày nay, như trong cơn đau đẻ, không những thế, chúng ta là kẻ có trái đầu mủ của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Chúng ta là những người có trái đầu mủ của Đức Thánh Linh, được trưởng thành trong lòng, đây không phải là sự than thở mà thế gian có thể có. Nó chỉ là sự than thở mà cơ đốc nhân thật có. Chúng ta than thở về sự cứu chuộc của thân thể chúng ta. Chúng ta khao khát được tự do khỏi tội lỗi và được thỏa mãn với sự công bình. Sách Roma chương 7 từ câu 14 đến câu 25. Đây là sự than thở đặc biệt dành cho những người hành hương. Trong thế gian này, chúng ta sẽ không bao giờ được hoàn toàn thoải mái. Đó không phải là nhà của chúng ta. Sách Cô Dinh Tô nhì chương 5 câu 2 chép. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. Là khách hành hương trên đất này, chúng ta sẽ bị xem là kỳ lạ và đôi khi bị bắt bớ. Sách Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 4 nói rằng, họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Thế gian sẽ thấy bạn kỳ lạ vì bạn không có cùng những giá trị, cùng hệ thống niềm tin, hoặc vui hưởng những điều giống họ. Đôi khi, điều này thậm chí sẽ dẫn đến sự bắt bớ. Chúng ta không nên ngạc nhiên nếu thế gian ghét chúng ta. Vì thế gian đã ghét Chúa cứu thế trước, Giăng đã nói điều này trong chương 15. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Họ bắt bớ và giết Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúng ta không nên ngạc nhiên nếu điều này cũng xảy ra cho chúng ta. Điều này không phải là không phổ biến đối với những người hành hương. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là một sự kêu gọi đến với một đời sống hành hương. Đó là đời sống đơn giản, một đời sống không thoải mái, và một đời sống bị người khác xem là kỳ lạ. Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này, nhưng hãy tiếp nhận nó như một phần của sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Điều thứ 9, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là một sự kêu gọi đến với sự thờ phượng dạn dĩ, áp giam trải qua xứ này, đến cây rẻ bột của Mô-rê tại Si-chem. Lúc đó dân Ca-na-an đang ở trong xứ, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng áp giam mà phán rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Vậy, áp giam lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại, phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi, đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh ngài. Kế sau, Áp-giam vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Xuyên suốt câu chuyện của Áp-gia-ham, chúng ta thường thấy ông dựng bàn thờ. Khi Áp-gia-ham đến Si-chem trong xứ Ca-na-an, Đức Giê-hô-va hiện ra với ông, và ông dựng một bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Sau khi rời đi, ông lập một bàn thờ khác trong vùng đồi núi giữa Bê-tên và A-hi, bàn thờ tượng trưng cho sự thờ phượng của ông. Khi Áp-gia-ham bắt đầu đi theo Đức Chúa Trời, ông trở thành người thờ phượng. Nhưng không chỉ Áp-gia-ham là người thờ phượng, ông còn là người thờ phượng dạn dĩ. Khi nói, Áp-giam đi khắp xứ đến cây rẻ bột của Mô-rê, người kể chuyện đang cố gắng thu hút sự chú ý của chúng ta, bởi vì danh hiệu Mô-rê có nghĩa là dạy dỗ. Rất có thể đây là đền thờ của người Ca-na-an, nơi người ta nhóm lại để thờ một thần nào đó và cũng nghe theo các giáo sư của thần ấy. Lịch sử ghi lại cho thấy rằng dân Ca-na-an có những miếu thờ trong những lùm cây sồi, và Mô-rê có thể là một trong những trung tâm thờ cúng của họ. Áp-gia-ham dựng một bàn thờ cho Đức Chúa Trời ngay bên cạnh một trong những điện thờ lớn của dân Ca-na-an. Ông không phải là một người thờ phượng rụt rè, yên lặng, ông là một người thờ phượng dạn dĩ. Chắc chắn dân Ca-na-an đã nói, Áp-gia-ham này là ai? Và Đức Chúa Trời của người là ai? Áp-gia-ham là một người thờ phượng dạn dĩ, và điều này cũng phải đúng với chúng ta. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là một sự kêu gọi thờ phượng. Chúa Giê-xu phán, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách bí mật, giống như Áp-gia-ham. Chúng ta phải công bố Ngài và thờ phượng Ngài ở bất cứ nơi nào chúng ta đến. Đây chính là lý do Đức Chúa Trời tạo dựng con người ngay từ ban đầu. Chúng ta được tạo dựng để thờ phượng Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Mục đích này đã bị phá hỏng trong sự sa ngã. Nhưng trong sự cứu rỗi, con người được phục hồi theo sự kêu gọi lớn lao này. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9 chép. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta ra khỏi thế gian để giao truyền những ân điển của Ngài. Thật ra, điều phân biệt thế gian là việc họ không thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng chính mình, những người khác, hoặc những điều khác. Nhưng họ không thờ phượng Đức Chúa Trời như trong Roma đã mô tả. Abraham đã ở trong một thế giới đầy rẫy thần tượng và những kẻ thờ hình tượng. Tuy nhiên, như một phần của sự kêu gọi, ông dạn dĩ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống. Đây cũng nên là sự thực hành hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể dựng bàn thờ của mình bất cứ nơi nào chúng ta đi. Chúng ta có thể thờ phượng tại nơi làm việc, trường học, bữa ăn tối, sự giải trí của chúng ta. Mọi điều chúng ta làm nên là sự thờ phượng. Phao-lô nói, vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Trong Cô-rinh Tô nhất chương 10 câu 31, mọi thứ có thể là sự thờ phượng khi chúng ta dâng nó lên cho Chúa qua lời cầu nguyện, khi chúng ta làm việc với tất cả tấm lòng, và khi chúng ta tìm cách tôn vinh Chúa qua mọi khía cạnh trong đời sống chúng ta. Giống như Áp-gia-ham, chúng ta nên dựng bàn thờ ở khắp mọi nơi, để người khác có thể nhìn thấy. Ông thờ phượng nơi đồng bằng giữa vòng những người ngoại giáo, và ông thờ phượng trên những ngọn đồi một mình. Đáng buồn thay, nhiều cơ đốc nhân chỉ thờ phượng tại nhà thờ hoặc tại nhà riêng. Chúng ta nên biến mỗi nơi chúng ta bước vào thành một nơi thờ phượng, như Áp-gia-ham đã làm. Chúa Giê-xu phán, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta hãy đến với điều cuối cùng. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dẫn đến phước hạnh trên con cái chúng ta. Chúa hiện ra cùng Áp-gia-ham mà phán rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Vậy, Áp-gia-ham lập một bàn thờ tại đó cho Đức Giê-hô-va, là đấng đã hiện ra cùng người. Dù Áp-gia-ham rời bỏ gia đình và phần lớn gia đình ở Uz-ơ, nhưng khi làm theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, điều đó sẽ mang lại nguồn phước cho con cháu ông. Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-gia-ham khi ông đến Ca-na-an và nói rằng Ngài sẽ ban xứ cho con cháu ông. Tương tự như vậy, điều lớn nhất chúng ta có thể làm cho gia đình và con cái mình là vâng theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời có nghĩa là đôi khi cảm thấy không thoải mái. Nó có nghĩa là sống một đời sống đức tin. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng ban thưởng cho những ai theo đuổi Ngài bởi đức tin. Sách Hê-bơ-rơ chương 11 câu 6 nói rằng, không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì kẻ đến gần Ngài phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài ban thưởng cho những ai sốt sáng tìm kiếm Ngài. Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai sốt sáng tìm kiếm Ngài. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 từ câu 5 đến câu 6 nói rằng, ngươi chớ quỳ lạy trước mặt chúng nó, và cũng đừng thờ lạy chúng nó. Vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Nhưng yêu mến 1000 đời, tức là những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Đức Chúa Trời ban phước cho 1000 đời những kẻ yêu mến Ngài và giữ các điều răn Ngài. Vì Áp-gia-ham yêu mến và vâng lời Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài đối với Isaac, sau đó đối với Gia-cốp, rồi đối với con cái của Gia-cốp. Tương tự, ân huệ của Đức Chúa Trời trên cuộc đời David đã theo sau con trai ông là Sa-lô-môn. Những quyết định chúng ta thực hiện ngày nay không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến con cháu chúng ta. Điều này đúng với ơn phước của Đức Chúa Trời nhưng cũng đúng với sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 5 nói rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời trừng phạt chúng ta vì tội lỗi của tổ phụ chúng ta. Tuy nhiên, nó có nghĩa là tội lỗi của họ ảnh hưởng đến chúng ta. Khi Sơ-ra-ên chống nghịch Đức Chúa Trời trong đất hứa dẫn đến 40 năm lang thang trong đồng vắng, con cái họ cũng phải ở trong đồng vắng. Họ bị ảnh hưởng bởi những hậu quả của tội lỗi của tổ phụ họ, và nhiều người trong số những người con này cuối cùng đã tranh chiến với sự chống nghịch tương tự như cha mình. Không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng khi Áp-gia-ham nói dối về việc vợ ông là em gái ông 2 lần, tội lỗi này sau đó cũng được tìm thấy trong con ông. Isaac nói dối về vợ mình với Abimelech. Tương tự như vậy, Gia-cốp, cháu nội của Áp-gia-ham, cũng là một kẻ nói dối. Sau đó, con cái của Gia-cốp đã bán con trai ông là Joseph làm nô lệ và nói dối với Gia-cốp về điều đó trong nhiều năm. Tội lỗi của chúng ta thường theo sau con cái chúng ta, và do đó đem đến cùng một sự trừng phạt từ Đức Chúa Trời mà chúng ta đã nhận lãnh. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy nạn nghiện rượu, sử dụng ma túy, đồng tính luyến ái, con cái ngoài gia thú, và thuật phù thủy được tìm thấy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem xét điều này. Trong khi sự phản nghịch của chúng ta có ảnh hưởng đến thế hệ thứ ba và thứ tư, thì sự trung tín của chúng ta đối với Đức Chúa Trời có ảnh hưởng cho 1000 thế hệ. Hãy để điều này thúc đẩy chúng ta trung tín và vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa qua chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những đáp ứng của tín hữu đối với những thử thách vào tuần sau. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quy tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.